Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi xin bắt đầu cái buổi thuyết pháp ngày hôm nay với một cái đề tài mà được năm 2012 Yosayado, tức là vì mà ngài là bây giờ gọi là trụ trì Thiền viện Su Min, ngài là một vị pháp sư. Đúng theo cái nghĩa của nó là bởi vì ngài là cái vị tâm tạng, ngài thuộc tâm tạng, mà ngài là đời thứ năm, cái vị thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư tịch rồi tới ngài, ngài là ngài số năm. Và vì ngài là cái người rất kính trọng Hòa Thượng Sư U Minh, do đó khi mà thiền viện cần một cái người để chăm sóc thì là người ta đề cử ngài và ngài chấp nhận. Đây là một vị đúng ra là phải là cái bằng chuyên về pháp học, phải không? Ngài nó nghĩ như thế nào về vấn đề thiền tập? Nên mình cứ duyên ngay. Mục đích hay mục tiêu của kiếp làm người là tạo thiền nghiệp. Hay nói cho đúng hơn, chúng ta sinh ra làm người để tạo những cái phước đức. Nếu được sinh vào quả chư thiên, chúng sanh ở đó sẽ không bao giờ thấy già, thấy đau, thấy chết. Quả này cái gì cũng đẹp, quả này là quả chư thiên đó, cái gì cũng đẹp, cái gì cũng hoành tráng cả. Vì vậy khi bạn thấy một người chết, hãy nhắc mình đây là dịp tốt để chúng ta suy ngẫm về Phật pháp. Vì những cái người mà sinh ra trên quả chư thiên ở trên đó đẹp quá, người mà sinh ra trên đó là người, những người mà luôn luôn trẻ, đồng nam đồng nữ, rồi tuổi thọ họ rất là lâu và họ hưởng toàn những cái chuyện sung sướng không à, không bao giờ thấy ai chết hết. Ngược lại ở trong thế gian này chúng ta thấy người già, chúng ta thấy người đau, chúng ta thấy người chết. Vì vậy khi thấy một người chết, bạn hãy nhắc rằng hiếm hoi mà thấy được như thế này lắm, bởi vì có những cái chúng sanh họ không thấy được cái này. Chúng ta hãy thấy cái này và chúng ta nhắc nhở chúng ta về Phật pháp. Quả người là nơi lý tưởng để toàn hiện toàn ba la mật. Đó là lý do tại sao các vị Bồ Tát không muốn ở lâu trên thiên giới. Các ngài muốn trở lại cái quả người này để thành tựu những cái ba la mật, trở nên một vị Phật toàn giác. Vui có nhưng khổ cũng nhiều, nên quả người là quả lý tưởng để cho chúng ta tu niệm. Khổ già, khổ đau, khổ chết như là cơ hội tốt để thực hành pháp bảo. Nếu là người tu niệm, bạn hãy đặt cho mình câu hỏi: Phật pháp có trong tâm của chúng ta chăng khi chúng ta đau? Ai cũng đau hết, nhưng mà cái người tu niệm, khi mà cơn đau nó tới, mình hỏi mình đau như thế nào đây? Cái đau của người thế gian là khi mà tới thì ngài nói rằng là họ đau, họ rên, họ la, họ chỉ muốn lành mà thôi. Còn không, cái người mà có tu niệm không rên, không la, không khóc, cái người ấy nhận cái sự đau như là một hiện tượng tự nhiên. Đó là cái mà mỗi ngày chúng ta tự nhắc nhở nhau, nhắc nhở quý vị mà nhắc nhở luôn cả sư nữa. Đây là một hiện tượng tự nhiên, nó xảy ra cho tất cả mọi người. Chấp nhận và lấy cái cơ hội đó để tu tập. Ngài Thiền sư Jyotika có một lần được ngài kể, ngài nói rằng là ngài đi vô trong nhà thương đó, cái chỗ đó người ta đau, ngài là cuối rồi, những người mà đưa vô đó là hết rồi, không cách nào chữa gì được nữa, chỉ nằm đó mà chờ chết mà thôi. Ngài quá thường mấy cái người này họ suy nghĩ như thế nào, ngài hỏi tất cả những cái vị mà ở trong đó đó, hỏi họ đau như thế nào, họ cảm nhận như thế nào. 99 người, hỏi 100 người thì hết 99 người trả lời rằng là họ chỉ muốn cho hết mình mà thôi. Họ buồn, họ khổ, họ than vãn với ngài: đau quá chịu không nổi, đau lâu rồi không nổi, bây giờ bác sĩ cũng bó tay rồi ngài ơi, tuyệt vọng quá. Ngài Thiền sư suy nghĩ, nếu mà cái thân này nó đau thì mình không làm gì được, tại sao họ cũng nghĩ rằng hãy để cho thân này đau mà đừng để tâm đau. Ngài nói khi mà suy nghĩ như vậy, ngài nói không thể những người này cũng suy nghĩ như vậy được. Họ là những người mà cái bằng trần tục thế gian, họ không phải là người tu niệm. Khi cơn đau tới là họ chỉ là than van khóc lóc nhắc Vì vậy anh chị em phải cẩn thận. Khi anh chị em mà đau đớn rất là dữ, mà tới mà gặp sư mà than phạn, là mình là những người không tu niệm. Có đau chỗ này, đau chỗ này, đau qua trời ơi. Hôm qua không đau, rồi hôm nay đau. Bữa trước không đau, bữa này đau. Người ta xung quanh ai đau hết, con mình tôi đau. Làm như là ông trời mà ông không có thương mình á. Ông khắc khe với mình, cái con mình đau không, không ai đau hết trời. Chúng ta có sống theo Phật Pháp không vào những ngày cuối cùng của cuộc đời chúng ta, hay khi bạn kề cận với cái chết, sắp sửa chết rồi, vô cùng kinh hãi, vô cùng đau sợ, lo sợ phải không? Phật Pháp ở đâu? Phật Pháp có tới gần với chúng ta không? Bây giờ mình đau rất là dữ này, mình đau như thế nào? Phật Pháp, chúng ta sống như thế nào? Hãy tự đặt câu hỏi cho mình, gọi Phật Pháp có trong tâm khi chúng ta đau không? Chúng ta có sống theo Phật Pháp vào những ngày cuối cùng của cuộc đời chúng ta không? Rồi những lúc mà chúng ta sắp chết nữa, Phật Pháp ở đâu? Một ngày trong kiếp nhân sinh xứng đáng là một ngày khi chúng ta đã tạo thật nhiều thiện nghiệp trong ngày đó. Một ngày thiền tập là một ngày chúng ta tạo nhiều thiện nghiệp. Ngài là một vị Pháp học mà Ngài nói vậy đấy. Cái bộ phận của chúng ta tới đây này, làm người này, là cái cơ hội để chúng ta tạo những thiện nghiệp để đi tới lên nữa. Và một ngày mà thiền tập là một ngày chúng ta tạo nhiều thiện nghiệp. Nếu niềm và tuệ được vun bồi và tăng trưởng, thì một ngày sống trong thiền viện là một ngày lợi lạc, một ngày đáng sống. Đừng để cho phiền não đau khổ tràn ngập tâm bạn. Hãy để cho trí tuệ giữ cái thế thượng phong, luôn luôn là trấn áp phiền não. Để những cái cơn buồn khổ, tâm nó bực bội, tâm nó sân hận, tâm nó tham lam, nó đè nén tâm của các bạn. Đừng để cho phiền não và đau khổ tràn ngập tâm bạn. Luôn luôn có trí tuệ. Trí tuệ phải giữ thế thượng phong. Khi phiền não nó tới, nó đau khổ, thay vì mình vật vã, mình kêu la, mình than khóc, mình nhắc mình đây là cơ hội để mình học này. Mình khóc đã nhiều đời rồi, nhiều kiếp rồi, bây giờ mình tiếp tục mình khóc nữa hay sao? Có một điều mà tôi nghe và tôi cảm rất là tâm đắc, và bây giờ tôi xin nhắc lại cho các bạn. Đức Thiền Sư nói vậy đó. Hòa Thượng, nãy giờ Hòa Thượng nhắc nhở rồi, bây giờ có một cái mà Hòa Thượng nói mà tôi rất là tâm đắc. Bây giờ tôi xin nhắc lại cho các bạn. Tất cả mọi người đang lắng nghe như vậy thì ông Thiền Sư xoay qua sư ông hỏi: Sư Trí Dũng năm nay sư mấy tuổi? Ủa? Không, hỏi sư mấy tuổi chi vậy? Dạ thưa thầy, năm nay tôi 64 tuổi. Lần sinh nhật sắp tới của sư là thứ 65 phải không? Dạ đúng như vậy. Nếu mà mình kể thêm 9 tháng ở trong bụng mẹ nữa thì như vậy là gần 1 năm. Vậy lần sinh nhật tới của sư là thứ 66 phải vậy không? Dạ đúng. Họ thường nói thông thường người ta ưa chúc vào dịp sinh nhật là chúc mừng mình sống được bao nhiêu, thọ được bao nhiêu tuổi. Nếu mà càng cao càng lớn nữa là còn thường thọ đó. Nhưng Hòa Thượng Yosa Zedo rằng nếu có mặt trong buổi sinh nhật ấy, thay vì nói chúc mừng cho cụ Trí Dũng, linh cụ rồi đó quý vị, được thọ được 60 tuổi, thì xin chúc cụ đã chết được 66 năm. Ông trời đất mô Phật, ta đang tổ chức bớt đầy vui vẻ vậy mà vô chúc là 66, chết 66 năm. Nhiều vị nghe nói sao thường sư nói gì kỳ cục quá, không hiểu. Tại ngàn đó thầy ngưng. Và sau đó ông tiếp tục: tôi chúc mừng cụ thọ được 66 năm. Thay vì nói tôi chúc mừng cụ thọ được 66 năm thì tôi nói tôi chúc cụ đã chết được 66 năm rồi. Tại sao nói như vậy? Bởi vì không có diệt lấy đâu sanh phải không? Chúng ta đã sanh vì chúng ta đã chết. Cái chết là nhân cho sanh. Sống chết là hai mặt của đồng tiền. Bao nhiêu năm sống là bấy nhiêu năm đã chết. Khi nghe Hòa Thượng Yosa Zedo nói như vậy, tôi vô cùng tâm đắc. Vì xuyên qua sự tu tập, tôi hiểu rằng, tôi hiểu từ lâu ra rằng do sanh khởi cho nên mới hoại diệt. Vì sanh cho nên diệt, và cũng vì diệt cho nên sanh. Bạn sanh ra trong kiếp này vì bạn đã chết trong kiếp rồi. Tu niệm hành giả quan sát sự sanh lên hoài sẽ hiểu rằng luôn luôn trong cái sanh đã có diệt. Mỗi đối tượng sanh lên có một tâm hay biết, tất cả đều sanh lên và hoại diệt. Nó đã sanh lên rồi thì chắc chắn nó phải hoại diệt. Một người sống hôm nay có nghĩa là người đã chết và tới đây. Và khi mà các bạn tu tập rất là nhiều năm, đó là lời ngài Hòa Thượng Yosa đó, bạn sẽ thấy rằng không ai sống 50 năm, 60 năm, 70 năm hết. Mà sao? Bạn sẽ thấy rằng chúng ta chỉ sống trong một sát na mà thôi, một trên một phần ngàn tỷ của giây đồng hồ. Bởi vì một cái tâm thức nó sanh khởi, nó sẽ hoại diệt, nó sanh khởi và nó hoại diệt. Đó là cái thời gian mà chúng ta sống. Tu niệm hành giả quan sát sự sanh lên hoại sẽ hiểu luôn trong sanh đã có diệt. Nói cách khác, sanh có mặt nhờ có diệt. Và điều này quá rõ ràng. Thông thường nhiều vị nói phải thấy cho được sự hoại diệt mới hiểu vô thường. Tôi không cần điều đó. Khi tu niệm tôi hiểu rất rõ, vì sự khởi sanh cho nên luôn luôn có sự diệt đi theo. Tôi có nghe một cái vị Phật tử hỏi, tôi có nghe là một lần thầy giải thích là trong khi thầy dùng bữa, cái mùi, cái vị nó khởi sanh, tức thì thầy hiểu rất rõ đây là nguyên nhân của đau khổ. Trong cái sanh nó có cái sự khổ. Ông nói đúng như vậy. Mà cái này tôi phải tu niệm rất nhiều tôi mới hiểu. Tại vì cái sự hiểu biết thông thường là hệ khi nào tôi thấy cái sự diệt, cái tôi thấy sự mất mát, tôi thấy cái sự chết chóc, ta mới thấy cái sự khổ, phải không? Còn tôi mà khi tu niệm là tôi thấy khi mà nó sanh lên rồi nó phải diệt. Vì vậy thay vì đời cho nó diệt tôi mới bảo khổ, tôi thấy sanh là tôi đã biết khổ rồi. Vì vậy mình thấy rằng là trong cái hộp nó có cái tang, ta thường nói vậy. Trong cái niềm vui đã có cái chuyện buồn rồi. Trong cái tới đây rồi sẽ có cái chuyện cái đi. Trong cái lành mạnh khỏe mạnh như thế này là chuẩn bị cho sự đau ốm đấy. Bởi vì nó luôn luôn vậy mà, sanh rồi diệt, diệt rồi sanh. Thì cái này tới tạo điều kiện cho cái kia sẽ tới. Như vậy thay vì tổ chức thính sinh nhật thứ 66 cho sư Trí Dũng, hãy cử hành cho sư tự nhật 66 năm. Nếu bạn có mặt trong buổi sinh nhật thì thay vì nói chúc mừng sư Trí Dũng được 66 tuổi, hãy nói rằng mừng cho sư được chết được 66 năm rồi. Và Hòa Thượng nói tiếp, hãy sử dụng thân người này để tạo thật nhiều thiện nghiệp. Đừng khóc khi cái chết đến. Chết là món quà của trí tuệ. Cái chết như một dấu hiệu nhắc nhở chúng ta đừng thối chuyển trong sự tu niệm. Khi mình sẽ chết, mình nhắc rằng không, cái chết luôn luôn đưa tới cái sự đau và đưa tới cái sự khổ. Đây là một cái món quà cho mình này. Đau đớn, già nua, chết chóc, đây là những món quà của trí tuệ hết. Nếu chúng ta nhìn dưới khi cành của Phật Pháp, ngài nói vậy. Mình muốn lành cho mình không muốn đau. Mà ngược lại là ngài nói khi mình đau, mình nhắc mình đây là món quà của trí tuệ này. Đây là dấu hiệu báo cho mình biết mình sẽ sắp sửa chết này. Rồi khi mình già, mình buồn, mình khổ lắm. Nói như nhiều lần sư nói đó, người già là cái người buồn khổ lắm, cái người cần phải tu. Cái già này là dấu hiệu cho mình thấy mình cần phải tu này. Và cuối cùng cái chết, chết là món quà của trí tuệ. Đây là những cái ý tưởng rất là sâu sắc, phải vậy không? Mình mặc dù ngài là cái người mà dạy về pháp học rất là nhiều, mà đây là một cái vị vừa học mà vừa hành nữa này. Trong thiền viện á, những cái vị mà chức sắc mà trong thiền viện là đa số là những cái vị mà giỏi không à. Ví dụ như cái ngài mà đại diện cho hòa thượng mà quản lý ở trong cái chùa thiền viện Sú Minh đó. Ngài này vị này là ít nhất là thuộc một bộ Tam Tạng. Tam Tạng là ba mà ngài thuộc một trong ba đấy, ba cái. Rồi cái vị quản lý về cái nhà bàn cũng vậy, sư ấy cũng thuộc một bộ tam, một trong ba cái trong Tam Tạng có ba bộ thì ngài thuộc một bộ. Yosa đó tới thuyết pháp và ngài nói rằng một tuần là ngài tới một lần. Mỗi lần ngài tới ngài nói mình học nhiều lắm, mình thuộc rất là nhiều kinh điển, mình nhớ hết, ai hỏi cái gì mình cũng biết hết trơn. Mà mình không hành, mình phí phạm cuộc sống của mình rồi đấy. Sư nghe sư rất là ngạc nhiên. Thiền sư nói, thiền sư thầy của sư nói, ngài Hòa Thượng đã nhắc học trò của ngài đấy. Học trò của ngài giỏi lắm, vì nào cũng một tàng, hai tàng hết trơn. Mà không có vị nào chịu tu hết trơn. không chịu nào, vì nào chịu hành thiền. Phật tử tới hành thiền, còn các sư không có hành thiền. Các sư lo làm chuyện này chuyện kia, không có chịu tu tập. Họ thường nhắc nhở đấy, một tàng, hai tàng, ba tàng chưa có đủ đâu, phải tu tập nữa. Đây là cái kiếp sống làm người nó rất là quý này. Mà muốn mà quý nghĩa là sao? Đây là cái cơ hội để mình tạo thiện nghiệp, ở chỗ khác mình không làm được. Nhờ đây mình thấy cái già, cái đau, cái chết, đó là món quà của trí tuệ để nhắc nhở mình phải tu. Bài này nó còn một đoạn nữa, nhưng mà thôi, suy nghĩ rằng bao nhiêu là chắc là quý vị nghe, quý vị hiểu. Bây giờ Ngài nói về làm phước. Sống trong kiếp người là chúng ta cố gắng chúng ta làm phước. Và cái thiền tập là cái cơ hội tốt nhất để chúng ta làm phước, tạo những cái thiện nghiệp. Nhưng mà thưa thiền sư, đây là một câu hỏi, khi ngồi thiền phải làm gì để được phước thù thắng? Tại vì trong bài pháp nói về vấn đề là thiền tập là cái cơ hội để chúng ta tạo phước. Một ngày sống trong thiền viện là một cái ngày mà chúng ta đáng sống. Nhưng mà thưa thiền sư, nếu ngồi thiền mà tâm con suy nghĩ chuyện này chuyện nọ, nghĩ tới chuyện phiền não, nghĩ tới chuyện gia đình, nghĩ tới chuyện mà làm ăn buôn bán, như vậy thì con chắc không có được phước chút nào, phải không sư? Vậy thì ngồi thiền thấy nghĩ cái gì đó tào lao không à? Cười chúng cha chúng chím mà. Tại vì nghĩ tới cái chuyện ăn, tình đi chơi, chuyện này chuyện kia vậy. Bây giờ nếu mà tôi ngồi mà thiền mà tôi nghĩ những cái chuyện đó là tôi có phước không đây? Thiền sư hỏi, nói cho tôi biết phước là gì đây? Làm sao mà biết mình có phước? Hòa thượng thì nói rằng là một cái ngày mà thiền tập là có phước. Bây giờ sư thiền tập, sư ngồi sư nghĩ toàn cái chuyện tầm bậy tầm bạ không à? Thì sư hỏi rằng sư có phước hay không? Bây giờ nói cho tôi biết phước là sao đây? Dạ thưa thầy, phước là cái chi mình tạo ra trong kiếp này, độ kiếp tới mình hưởng. Thiền sư trả lời, nói vậy là bạn chưa hiểu thế nào là phước cả. Phước là phẩm chất của tâm. Không phải đây là một lần đầu tiên mà ông thầy nói cái này đâu. Trong những cái lần, những cái năm trước, luôn luôn là nói về vấn đề này. Người ta nghĩ rằng những cái chuyện mình làm bên ngoài, mình bố thí, cúng dường, phục vụ, mình cho người này, cái kia, cái đó là phước, mà không phải đâu. Cái đó không phải là phước. Hành vi cử chỉ bên ngoài không phải là phước. Bởi vì chúng ta có thể cho với tâm tham, tâm sân nữa. Chúng ta cho để mà chúng ta muốn cho người nào biết là tôi cho đây. Rồi chúng ta cho, chúng ta mong đợi rồi cái người mà mình cho là họ phải trả lại cái gì cho mình. Ít ra là một nụ cười hay là một ánh mắt. Ít khi mà con người cho mà tâm hoàn toàn là không có mong đợi. Phước là chi? Phước là phẩm chất của tâm. Khi ngồi thiền nhờ chánh niệm, tâm yên xuống, bạn có phước rồi. Như vậy, bạn ngồi thiền, bạn duy trì chánh niệm, tâm của bạn nó suy nghĩ, bạn duy trì chánh niệm. Mỗi lần nó suy nghĩ, bạn chánh niệm về nó, từ từ tâm của bạn nó yên xuống, rồi phước đã tới cho bạn rồi đấy. Làm phước là có phước rồi, nhưng đa phần ít ai thấy điều này. Khi ngồi thiền mà tâm suy nghĩ chuyện phiền não, làm cho tâm chúng ta chấn động, làm cho tâm chúng ta đau khổ, bất thiện pháp đang có mặt, giờ thiền ấy chẳng có phước chút nào cả. Vì vậy khi mà ngồi thiền mà mình suy nghĩ chuyện đau khổ, chuyện bất thiện, hãy lấy cái đó làm đề mục, quan sát nó, duy trì chánh niệm đó. Tâm suy nghĩ đang có mặt này, nó suy nghĩ về ái chẳng hạn, nó suy nghĩ về một cái kỷ niệm đau khổ trong quá khứ, người ta đã làm cho mình khổ, bây giờ nó trào trở lại, mình nhắc mình, chuyện đã qua rồi. Cái người mà làm cho mình đau khổ, họ đã, có thể là họ đã chết, họ đã đi ra khỏi cái cuộc đời của mình rồi. Bây giờ cái chi đang có mặt bây giờ này là cái tâm đang nhớ tưởng. Hãy quan sát cái tâm đó. Mỗi lần nó suy nghĩ, bạn quan sát nó. Mỗi lần suy nghĩ, bạn chánh niệm, bạn thấy nó, bạn đã tạo phước rồi đấy. Tại vì hệ mà mình chánh niệm về nó thì tự nhiên nó phải xuống ạ. Còn ngược lại mình để yên cho nó cứ suy nghĩ, nó trào tới trào lui, nó nghĩ về những cái kỷ niệm đau khổ. Trong cái giờ ngồi thiền đó mình không có phước chút nào cả. Bởi vì sao? Cái tâm bây giờ nó khổ quá. Phước có hay không tùy trạng thái tâm của bạn. Tâm phiền não đau khổ hay tâm yên ổn vắng lặng nhờ có niệm có định, quyết định rằng những cái gì mình làm là thiện hay bất thiện. Đó mình hy sinh, mình bố thí, mình cúng dường, Thì mình muốn rằng là cái vị mà được mình cho, được mình mà giúp đỡ, phải làm một cái gì đó. Cái tâm mong đợi, mà khi mà ta không làm, mình bực bội, mình sân hận, rồi đấy, mình bẻ cái phước của mình rồi. Đã có một cái cô của ở bên Mỹ, rồi cô gửi tiền về Việt Nam giúp đỡ gia đình. Em cô nói rằng là bây giờ cần tiền để làm chuyện này chuyện kia. Cô gửi về. Gửi về rồi mà 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 nó đòi hoài. Cô cũng biết nó làm ăn có được không nữa. Nó nói làm ăn được. Nó kêu cô gửi về. Cho đến khi mà bạn của cô về Việt Nam á, cô kêu lại coi thử sao, thì người ta nói rằng là đó nó không có buôn bán làm ăn gì hết trơn. Bao nhiêu tiền mà cô dành dùm ở bên Mỹ cô gửi về cho nó là nó đem đi nó cá độ bóng đá đồ gì hết trơn, cờ bạc hết. Khi mà cô về tới Việt Nam rồi cô xác nhận cái điều đó, cô thấy điều đó, cô khổ kinh khiếp. Cô đã khổ rồi mà cô còn mang cái mặt cảm tội lỗi. Cô hỏi thiền sư: thưa sư, vì con mà nó đánh bạc, vì con mà vợ nó khổ, tất cả mọi người đều khổ, mà nếu mà con không gửi tiền về cho nó thì nó đâu cờ bạc, nó đâu có làm trai gái như vậy. Vì con gửi tiền cho nó về, cho đó nó thừa thải, nó không biết làm cái gì, nó đi chơi, nó cờ bạc. Nó không những là không giúp đỡ gia đình mà còn phá hại cái hạnh phúc nữa. Con cảm nghe đau khổ quá. Nhưng thầy sư mới trả lời nói rằng là khi mà cô giúp người ta là cô đã giúp rồi. Cô nhớ một điều như này: cô đừng có mong gì hết trơn. Cô mong rằng là cô cái tiền để cô gửi về ở bên nhà nó sẽ làm chuyện này chuyện kia để mà nó trợ giúp đỡ cha mẹ, bà con thân bằng quyến thuộc, vợ con của nó, gia đình của nó. Nhưng mà không, nó là một cái người xấu xa, nó đem cái tiền xài. Đó là cái lỗi của nó chứ không phải lỗi của cô. Đừng có mong gì hết trơn nữa, mình cho rồi xong rồi. Còn mình cho mà mình mong là mình tự làm khổ lấy. Cái tâm của mình nó không hoan hỷ rồi, tâm đau khổ rồi, mình bẻ cái phước của mình cả. Vì vậy cái nguyên tắc là khi mình giúp ai, mình nhớ mình giúp trong khả năng của mình. Cái thiền pháp nó tới bởi vì tâm mình hoan hỷ, nó làm đúng khả năng của mình. Và mình giúp ai mà mình giúp quá sức rồi, mình chịu đừng chịu khó, mình cắn răng mình chịu đừng mình giúp, cái đó không có phước chút nào hết trơn, bởi vì nó quá sức mà. Cái câu hỏi tại vì tôi gửi tiền về cho đó nào nó đi đánh bạc. Thầy sư nói cô gửi tiền về không gửi tiền về thì nó cũng đánh thôi à? Bởi vì đó là cái thói hư tật xấu của nó mà, làm sao? Cái người mà đã có cái thói đỏ đen như vậy thì mình có gửi không gửi là họ kiếm tiền khác họ đánh thôi. Bây giờ cái chuyện mình làm này là mình nghĩ tới gia đình, mình nghĩ tới gia đình của mình và gia đình của nó. Cho đó mình để giúp cho nó, bây giờ đủ rồi, xong rồi. Bây giờ cô cảm thấy là nó không có làm đúng, cô đừng có cho nó nữa, có thế thôi, xong. Còn cô thương nó, cô tiếp tục cô gửi nữa, rồi cô buồn, cô khổ là cô đang mất cái phước rồi đấy, bẻ cái phước của cô rồi đây. Phước có hay không tùy theo trạng thái tâm. Trạng thái tâm yên ổn vắng lặng nhờ có niệm và định lúc thiền, quyết định bất thiện hay thiện. Đây là pháp thực tại chứ không phải những khái niệm được tự tạo dựng nên. Thì tâm phiền não quá, bất thiện pháp đang có mặt, không có phước gì hết. Ngược lại tâm mạnh mẽ, tâm có nhiều năng lượng, thiền pháp ở đang trong tâm của các bạn, phước đang khởi sanh. Nếu nói tới kiếp sau hưởng phước, tức là quả của nghiệp về tương lai, quả trổ ngay trong hiện tại đây này, chứ đừng có nói chuyện tới tương lai. Khi mình làm cái gì mà tâm mình hoan hỷ vui vẻ, đây này, phước đã trổ cho mình trong hiện tại rồi đấy. Bởi vì phước là trạng thái tâm, chứ không phải phước là cái gì mình làm bên ngoài. Nhưng mà thưa thiền sư, nếu con ngồi thiền mà những tâm bất thiện khởi sanh, nhưng mình chánh niệm về chúng, vậy vẫn còn là thiền hay bất thiện đây? Không, bây giờ là thiền rồi đấy. Một ngày mà cái người không tu niệm mà tâm của họ suy nghĩ rất là nhiều chuyện, tất cả những suy nghĩ đó đều bất thiện hết. Còn cái người mà ngồi thiền, cái người mà có tu niệm, mỗi lần suy nghĩ sanh lên họ đều ghi nhận. Cái suy nghĩ chính nó là bất thiện, không có tốt, nhưng mà cái chánh niệm là cái tốt. Vì vậy trong một bất thiện pháp, mình sử dụng thiền pháp, mình bù đắp vào đó. Vì vậy ông nói, hiện mà nếu bạn có chánh niệm, trong khi mà bạn thiền tập, mỗi niệm suy nghĩ lên, mình hay ghi nhận hay biết, bạn đang tạo ra các thiền pháp rồi đây. Đúng ra là chúng ta không thể nào diệt hay ngăn chặn bất thiện pháp phát sanh, mình là chỉ làm sao cho thiền pháp có dịp sanh lên càng nhiều càng tốt. Khi phiền não sanh lên, hãy quan sát và học. Khi học đã thuộc, trí tuệ có mặt, trí tuệ sẽ ngăn không cho phiền não sanh lên trong tâm nữa. Khi bạn ngồi bạn suy nghĩ về bất thiện, bạn cần nó không được. Bởi vì cái tâm mình bất thiện mà, tâm mình phiền não, thì nó phải suy nghĩ theo cái chiều hướng đó thôi. Cái người mà không tu là cứ tiếp tục suy nghĩ, càng suy nghĩ càng đau khổ. Còn cái người có tu, mình duy trì chánh niệm, mình ghi nhận nó. Đó, mình đang tạo cái thiện pháp rồi đấy. Bạn không có thể làm cái gì khác để mà chặn cái sự suy nghĩ. Bạn chỉ tạo cái sao mà tạo phước thêm thôi, bằng cách duy trì chánh niệm. Khi phiền não sanh lên, bạn hãy quan sát tới cái duy trì chánh niệm, quan sát và học. Học là tại sao mà phiền não sanh lên. Khi mình hiểu rồi đó, trí tuệ khởi sanh mà lần sau nó không lên nữa. Hành vi cử chỉ bên ngoài không phải là thiện, thiện hay bất thiện là do trong tâm của mình. Cái phẩm chất của tâm quyết định cái chuyện mình làm là thiện hay bất thiện. Thưa thiền sư, hồi trước con cứ nghĩ xuất gia là có phước cho mình và có phước cho người khác. Nhưng càng ngày con càng thấy đây là cánh cửa mở xuống địa ngục. Tại sao xuất gia mà là cánh cửa mở xuống địa ngục? Tại vì con nghĩ rằng những gì Phật tử cúng dường cho mình là quả của những nhân tốt mà mình đã tạo và gieo từ trước. Hôm nay mà con được y áo, con được tứ sự cúng dường là do quả, những cái phước mà con đã làm trong quá khứ, cái nhân lành mà con đã làm trong quá khứ. Do đó ngày hôm nay con nhận được. Thọ lệnh mà không tu thì con sẽ sa vào địa ngục. Con nghĩ rằng xuất gia là có phước, nhưng mà bây giờ càng lúc con càng suy ngẫm cho kỹ thì con thấy những cái gì mà con nhận được của đàn na tiên thi là do phước của con. Nhưng mà nếu mà con ăn mà con không tu, con sẽ đi địa ngục. Nếu con là một cái người mà cứ suy ở ngoài thôi, thì con hiểu rất rõ rằng là bởi vì cái phước con tạo trong quá khứ, do đó mà bây giờ con được hưởng. Bởi vì con không phải người tu đâu, con không cần gì tu gì trơn, con chỉ sống lương thiện thôi. Còn nếu mà con là xuất gia, con mặc y thì con nhận của người ta là con phải tu à? Còn không tu là con sẽ là xuống địa ngục. Bạn hiểu như vậy quá đúng. Thầy sư nói vậy, hiểu vậy rất là đúng. Con đường xuất gia là cơ hội tốt để tạo nhiều thiện nghiệp. Nhưng xuất gia mà không tu, không tu giới, không tu định, không tu tuệ là nhân đưa mình đi tái sanh vào ác đạo. Người tu rất dễ đi địa ngục, tạo nhiều phước cũng nhiều, nhưng mà nhiều tội cũng có nữa. Khi mà mình xuất gia, đó là cái cơ hội để mình tạo phước này. Nhưng mà nếu mình không tu, không tu giới, tu định, tu tuệ để thay đổi mình, để sửa đổi mình, thì cái đó là cái con đường đi xuống địa ngục đấy. Đa phần người ta cứ nghĩ hệ xuất gia đi thì có phước. Đây là tâm sinh nó nói, đây là tà kiến. Cào đầu mặc y chỉ là hình tướng, là cái vỏ bên ngoài. Xuất gia mà không lo tu sẽ đi địa ngục hay làm trâu bò trả nợ cho đàn na tín thí. Thưa thiền sư, ăn của Phật tử mà không tu tương tự như tự tù được ăn ngon để rồi bị hành hình. Đúng rồi, người xuất gia không tu là tên lừa đảo. Họ sử dụng tăng tướng vào mục đích vì lợi chứ không muốn tu thật. Họ sống đó nhưng mà qua như chết. Thưa thiền sư, nếu như ngài nói như vậy thì xuất gia từ nó không có một chút phước báo gì cả không? Nếu mà mình không tu. Thiền sư giải thích xong rồi, vị sư này vẫn chưa hiểu, hỏi lại nữa. Nếu như mình xuất gia này, mình có tăng tướng tu hành rồi này, mà mình không chịu tu thì chẳng có phước tí nào hết. Bởi vì cái vị này là xuất gia bên hệ phái Bắc Tông, nghĩ rằng là trong gia đình mà nếu mà có một người đi tu đó, là cả gia đình có phước. Tôi đi tu này thì tôi có phước mà gia đình tôi cũng có phước nữa. Thì cô, thành ra cô này mới hỏi lại, xuất gia từ nó không mang lại một chút phước bao gì cả cho bản thân và cho gia đình nếu mà mình không tu. Thiền sư trả lời, xuất gia chưa có phước gì hết. Phước đến khi người xuất gia cố gắng tu tập. Chính sự tu tập là cách thức chúng ta tạo phước. Thưa thiền sư, nếu như thế thì nếu mà có người đến hỏi con, cô này là một cái cô, một vị trụ trì, do đó người ta tới, người ta ưa xuất gia, tới ta kiếm cô và ta đòi xin xuất gia rồi vậy. Nếu có người nào đến hỏi con về vấn đề xuất gia và người này đã có lập gia đình, con khuyên họ nên chờ đợi học hỏi, tìm hiểu cho kỹ càng, xem thử mình tu có được không rồi quyết định, đừng hối hả mà nguy hiểm. Bây giờ con làm như vậy thôi à? Vì từ lúc con xuất gia đến giờ đó, con trụ trì một cái ngôi chùa thì người ta tới, người ta xin xuất gia dữ lắm. Người ta cứ đi theo con, người ta nói con là minh sư, người ta muốn theo con để ta học đạo. Họ là những cái người đều có gia đình hết trơn rồi. Thì bây giờ lần nếu mà thiền sư nói như vậy thì con kêu họ đó nên chờ đợi học hỏi, tìm hiểu cho kỹ càng, xem thử mình tu có được không rồi hãy quyết định, đừng hối hả mà đi vô cái con đường nguy hiểm. Nói như sư đúng quá. không chịu tìm hiểu, bước vô con đường xuất gia mà không tu là mở đường xuống bốn ác đạo rồi đấy. Thưa thầy, con hiểu thiền pháp là những cái như từ bi, hỷ xả, niềm định tuệ. Thực sự trả lời, đó là lý do tôi thường nhắc thiền pháp đến từ tâm. Trạng thái tâm tốt hay xấu quyết định thiền hay bất thiền. Người đi hành thiền để rồi điên khùng, hành thiền như vậy đâu có phước gì phải không? Rất nhiều tăng ni bực bội nội sân vì có những chuyện họ làm không được, như các sư không được ăn buổi chiều, không được tới những nơi trà đình tụ quán, không được nói chuyện tự do với người nữ. Họ bực bội, họ sân hận, họ đang tạo nhiều ác nghiệp mà chẳng có một phước gì cả. Họ cứ nghĩ rằng cái con đường xuất gia rất là tốt, họ cào đầu, họ mặc y, họ vô đó họ tu, nhưng mà họ cảm thấy bực bội quá, bức xúc quá đi. Phải chi mình cổ y đi ra, mình đi chơi, mình đi du hí phải sung sướng không? Lè kè cái bộ y sao đi uống cà phê đây? Bực bội như vậy, bạn đang tạo nhiều ác nghiệp rồi đấy, chẳng có một phước gì cả. Người ta cứ nghĩ đi tu là có phước, trong thực tế chưa có gì hết. Tại sao người tu phải thực hành giới định tuệ? Khi giữ giới trong sạch, tâm thế nào? Có sáng suốt không? Thiền pháp đang có mặt hay không? Dạ thưa thầy, dạ có. Nếu vậy quý vị có phước rồi đấy. Ngược lại, xuất gia làm sư hay sư cô mà tâm sân hận bực bội vì những điều cấm đoán hay không làm được cái này và cái kia, bà đang tạo tội rồi đấy. Đây là những cái bài pháp mà nói rất nhiều về vấn đề xuất gia. Sư chỉ đọc một cách kia bằng tóm lược để các anh chị em nghe. Bởi vì sư về đây này, mới có mấy ngày là có người tới hỏi sư là vấn đề xuất gia. Thật ra sư có đâu mà sư mà trả lời được. Sư đâu có trả lời được không? Không được. Bởi vì sư có điều kiện đó mà sư giúp đỡ. Sư chỉ hướng dẫn quý vị khi mà tu tập thôi. Và khi mà tu tập trong sáng suốt rồi, quý vị quyết định đi. Chắc sư không quyết định dùng được. Sư đâu có biết quý vị cái tính tình như thế nào, cái ước vọng, cái nguyện vọng như thế nào. Chỉ biết quý vị muốn xuất gia thôi à. Đôi khi ở ngoài đời nó thất bại quá, bây giờ mình vô trong chùa mình trốn để mình tu, thì cái đó là cái khác à. Vì vậy sư nghe rất nhiều cái nhiều người đòi xuất gia. Mỗi lần mà qua bên thiền viện, mỗi năm nào cũng vậy, thiền sư nhắc sư đừng có rủ người ta xuất gia. Người ta muốn xuất gia hãy để cho người ta tự ý. Cho người ta rất thật nhiều đầy đủ những cái thông tin liên quan tới vấn đề tu tập, vấn đề xuất gia. Rủ người ta đi tu mà ta tu không được, ta vô trong chùa người ta làm toàn chuyện ác không à. Có một lần đó thì dẫn có một vị đi qua bên thiền viện xuất gia. Cái chú này là chú là con của một cái người mà thí chủ dâng cho sư cái miếng đất. Thì khi mà sư đem chú qua tới thiền viện xong rồi, thì sư lên sư gặp với thiền sư. Sư nói rằng là cái cậu này đó, cậu rất là thích xuất gia với sư, với ngài hòa thượng, ngài thiền sư đó. Thì xin sư hoan hỷ chấp nhận cho chú xuất gia. Thì sư nghĩ rằng là mình đem một người mà tới mà xuất gia, mà mình khuyến khích một người đi tu mà. Sư thầy nói tức thì liền, cái chú này chú muốn xuất gia hay là sư xúi chú được xuất gia? Đó là lần đầu tiên sư nghe ông nói đó. Sư giật mình. Sư nói là cái ý của nó cũng muốn xuất gia, nhưng mà tôi cũng có xúi trong đó nữa, có cả hai luôn. Sư mới kể rằng cái chú này nghĩa là chú bị chú là chú đôi khi chú ở ngoài đời chú lấn cấn quá. Chú ở với cái người mà bạn đời của chú là chú gặp nhiều cái chuyện khó khăn quá. Chú gặp khó khăn chú chạy về, chú ở với mẹ chú. Về mẹ chú cũng gặp cái chuyện tranh cãi, mẹ con cũng không bất đồng ý kiến với nhau. Bây giờ ở với vợ cũng được, ở với bồ cũng được, mà ở với mẹ cũng được, chú chạy lên gặp sư. Ông thiền sư nói vậy là nó đi trốn rồi đó. Chú nói bây giờ tôi đem nó qua đây rồi làm sao để thầy. Ông nói nếu mà nó muốn tu, kêu nó lên đây. Lên đây nó xin tư thì tôi cho tu. Còn sư nói tôi không cho nó tu, tôi không trách nhiệm gì hết trơn. Cuối cùng sư xuống sư nói chuyện thì cái chú đó lên thưa với thiền sư nói rồi. Tôi là muốn tu này, con muốn đi tu chứ không phải sư trí dục xúi con. Sư trí dục chỉ khuyến khích thôi. Rồi sư trí dục dặn là đi qua bên này mình xuất gia với thầy. Kêu ông thấy xinh quá thì cuối cùng cho. Nhưng mà trong cái thân tâm, cái sâu thẳm, ông vẫn nghĩ rằng người này không có tu được. Mà thật như vậy, chú đó tu một thời gian cũng bỏ ra. Bởi vì sao? Bởi vì ông nói rằng nó đi trốn mà. Nó ở với bố cũng được, nó ở với mẹ cũng được. Nó nghĩ rằng đi vô chùa là cái cơ hội để tốt, để mà tu, để mà gọi là trốn tránh. Nhưng mà vô chùa nó cũng khổ, là bởi vì nó quen sống ở ngoài đời rồi. Cái cuối cùng đó là chú đó là đi về trở lại bên Mỹ sống với sư đó. Cái ngày cuối cùng mà chú đi ra đó là trong đó là trong cái mùa nhập hà đó đó, và sau cái mùa nhập hà đó là chú là xạ y đó, thì trong đó đã có những cái triệu chứng rồi. Ví dụ như sư hỏi tại sao mà con nói điện thoại gì mà lâu vậy, thì chú nói rằng là cái cô bồ của con cô kêu lại, cô nói thôi bây giờ mình nghĩa là lập lại từ đầu đi, nghĩa là làm một cái ca khúc khác cùng nhau, hát một bài hát khác. Rồi đã hát rồi mà mới là nó chọi, thì bây giờ thôi bây giờ đó anh ấy về lại đi, rồi em với anh cùng hát một bài ca khác. Sư nghe vậy là sư biết một xui rồi. Rồi vài tháng sau là chú về, chú nói rằng là má con nói ra rồi, má con sẽ mua cho căn nhà, thì nó thôi rồi xong rồi. Mà thiệt, sống thiệt. Hiện mà cái câu chuyện nó càng lúc nó càng trở nên tệ hại, sư mới nghĩ, thấy không? Một năm rưỡi trước đó, mình đi gặp thiền sư, ông đã có nhắn nhủ mình rồi mà mình đâu có để ý. Bây giờ mình thấy rõ ràng cái này. Đó rồi cái đôi khi cái người mà bồ của chú đó, một, nói một cách gián tiếp thôi, trong đó trực tiếp rằng là tại vì sư nói như vậy, do đó là người bạn của con đi xuất gia với sư rồi. Hãy chỉ mở đời để đi làm công ăn việc làm, nó được tốt đẹp, nó liên tục đó, thì bây giờ đâu có đến nỗi mà phải thất nghiệp chuyện này chuyện kia. Tức là hãy bây giờ có cái chuyện xấu họ đổ cho mình đó, tại sư suối đó, không để cho người ta ở ngoài ta làm ăn, ta lấy vợ, ta còn có con, là sư suối ta đi tu, bây giờ về hai tay không được cái gì đâu, thì thôi ráng chịu cho biết sao giờ. Thành ra quý vị đừng tới sư, đừng có xin xuất gia, sư sợ lắm. Sư nhớ năm ngoái á, năm 2012 đúng rồi, có một cái cô cổ qua bên thiền viện á, cô đi xuất gia. Cô nói với thiền sư như thế này là có một đứa con gái, đứa con gái đó nó muốn con về nhà cái lắm, nó muốn con ở nhà để nấu cho nó ăn, nó muốn con ở nhà để giặt áo quần cho nó muốn con làm cái máy giặt Toshiba, nó muốn con ở nhà để nấu ăn cho nó muốn con làm cái bếp Rindai là cái bếp mà chưa bao giờ thấy, chắc là tốt lắm. Nó muốn con trở thành cái cô giáo trẻ, cô giáo dạy con nít, nghĩa là nói một cách thực tế, nó muốn con nấu cho nó ăn, nó muốn con giặt áo quần cho nó, muốn con lo cho con của nó. Con nói không, mày lớn rồi mày lo cho mày, tao không, má không có lo được đâu, má xuất gia, má đi tu. Thế là con vô trong chùa con tu, con nghĩ mình làm đúng quá, cái sự chọn lựa của mình rất là đúng, bởi vì con đã lớn rồi nó phải lo thôi à. Nhưng mà thưa thiền sư, từ ngày mà con tu tập bây giờ đó, qua bên thiền viện này được vài mấy tháng rồi đó, khi mà tâm con yên rồi, tự nhiên con hơi trăn trở về cái chuyện con đã làm. Con nó khổ quá đi, nó than thở, nó yêu cầu con giúp đỡ nó. Con nói không, mẹ không giúp con được, mẹ cần phải vô chùa, mẹ cần phải tu, mẹ lo cái con đường của mẹ, mẹ không thể lo cho con được, con lớn rồi con phải tự túc lấy, con phải lo lấy. Nó năn nỉ, nó ý ôi con mà con không giúp. Bây giờ con nghĩ lại, con thấy con kia bằng không có thương nó chút nào, nhưng mà con vẫn trong tâm của con nó, con vẫn nghĩ rằng cái chuyện mà con làm là đúng. Và lúc bây giờ trước khi mà đi gặp thiền sư là phải sư đó, con làm như vậy có đúng không sư? Con không muốn ở nhà, con không muốn tiếp tục là cứ làm nấu cho nó ăn, lo lắng cho hết chuyện này chuyện kia cho nó. Con muốn cái đường đời tu của con muốn đi tu. Thì sư nói cũng đúng chứ. Nhưng mà thôi bây giờ đó mình lên mình hỏi thiền sư qua thì sao? Và khi mà sư đem cái lời mà dịch sư nói với thiền sư, sư nghĩ rằng là ông thiền sư ông cũng tâm đồng ý với sư. Nhưng mà ông trả lời không, cô làm là sai rồi đấy. Ủa, đi tu mà sai à? Bỏ con để đi tu mà sai hay sao? Vô chùa tu mà. Ông nói sai. Tại sao sai? Xin hẹn quý vị ngày mai ha. Chứ bây giờ ông bắt con tập sao đâu à? Đó là cái cách thức mà ta câu giờ mà làm sao bây giờ. đêm nay cái chỗ suy nhỏ quá, tới đông quá là chắc chắc suy chết luôn này. Mà sư Hương ngày mai sư sẽ đọc ha. Thưa thiền sư, trước khi sang Miên Điền tu, ba con đau rất là nặng. Con rằng ba ráng sống ba nha, con đi Miên Điền về con sẽ săn sóc ba. Đây là một cái cô tu nữ cổ bọc bạch như vậy với thiền sư. Nhưng qua đây được một tháng thì được tin ba con mất. Con buồn và con khóc hai ba bữa. Nhưng suy nghĩ vì tính cách vô thường của vạn pháp, cho nên tâm của con bắt đầu có nguôi ngoai chút định. Khi mà tôi nghe ba tôi mất là tôi buồn lắm, tôi khổ lắm. Vì trước khi tôi đi tôi đã nói với ba tôi rằng là ba ráng ba sống, con đi một thời gian con sẽ về. Bây giờ vé mua lỡ rồi, đó, sắp sửa lên máy bay thì ba bệnh, không có bỏ được nữa, con phải đi thôi. Nhưng mà con hứa trong tâm là hết nhập hài xong là con về, con sắp sóc ba ráng sống. Nhưng mà không, ông nửa đường ông đứt cánh đi rồi. Bây giờ thưa thiền sư, con sắp về Việt Nam. Nghĩa là mấy bữa này con tu tập cho đó tâm con yên rồi, nhưng mà con sắp sửa về Việt Nam này. Con về Việt Nam con phải làm gì khi đối đầu trực tiếp với nỗi buồn khổ này? Bây giờ dĩ nhiên là con về là con phải về nhà. Con chỉ thấy hình của ông bàn thờ đó. Bây giờ hồi khi mình đi thì ông còn sống, bây giờ ông lên bàn thờ ông ngồi rồi. Bây giờ có thương có muốn săn sóc cũng không được nữa. Thì bây giờ con phải làm sao này? Cái đau khổ của con nó rất là dữ, xin thiền sư là giúp cho con. Thiền sư hỏi tại sao buồn? Tại sao cô buồn? Tuổi thọ của ba cô hết thì ông phải đi, đây là chuyện tự nhiên, mình ngăn có được không? Chắc chắn là không được. Về Việt Nam nếu buồn thì nhớ phương thức thực tập, hãy quan sát tâm buồn, nhắc nhở rằng đây là những hiện tượng tự nhiên. Tất cả mọi người sẽ đau, sẽ già và sẽ chết, ba mình cũng thế thôi. Tuổi thọ nó hết rồi thì ông phải đi thôi. Quan sát cái tâm nhắc nhở đó, rồi quan sát cái tâm buồn, quan sát những cảm thọ khởi sanh khi cái tâm của chúng ta xúc động. Nhưng mà cô hãy suy nghĩ đi, nếu mà cô biết ba cô phải mất, cô có qua đây tu không? Nếu mà bây giờ đó cô mua vé rồi, cô chuẩn bị đi Miên Điền tu tập rồi, mà cô biết rằng là trong cái thời gian cô đi này, trong vài tháng này là ông sẽ mất, cô đi là cô ở. Dạ tôi ở, tôi không đi. Như vậy thì cái chuyện mà cô quyết định đi để rồi cô hứa với ông rằng là cô sẽ trở về, cô săn sóc cho ông, là cái chuyện nó xảy ra mà ngoài ý muốn của cô phải không? Cô cũng không biết mà ông cha cô cũng không biết. Không ai biết được trước được, không ai biết trước được hết. Đó là chuyện xảy ra mà mình biết không biết trước được. Không ai biết trước được lúc nào sẽ chết, chết ở đâu. Do đó bạn hãy có tâm chấp nhận. Phải chứ mà mình biết trước thì mình sẽ không đi, nhưng mình không biết trước được. Mình không biết ba mình sẽ chết lúc nào. Mình cứ nghĩ rằng chắc có lẽ ông cũng còn sống thì ít ra cho đến lúc mà mình trở về. Nhưng mà không, không ai biết được hết. Thì câu chuyện nó xảy ra, mình phải có tâm chấp nhận. Qua Miên Điền tu tập là làm cái chuyện gì? Chuyện xấu hay chuyện tốt? Mình đi tu niệm mà, đó là cái chuyện tốt, chuyện nên làm. Bởi vì là người tu, cái mùa an cư kết hạ là một cái mùa tốt để cho mình đi tu tập. Như vậy cái quyết định của cô rất là đúng. Phước báo nào đã tạo được hãy chia đến cho người đã qua vạn, đó là chuyện nên làm. Buồn khổ không đem lại lợi ích cho mình mà cũng không làm lợi ích cho người sống, không làm cho người ấy sống lại được đâu. Đây là cái tâm trạng của những người đi tu niệm. Hãy thấy có câu chuyện trong gia đình là buồn là khổ, bức bách là chạy về. Chạy về cũng giải quyết chỉ được, chạy về cũng chết rồi. Thiền sư nhắc trong những trường hợp như vậy, nếu mình không cần phải về, ở Việt Nam sẽ có người lo lắng giúp đỡ về cái vấn đề hậu sự của cha hay mẹ mình, hãy ở lại tu tập. Tu tập là mình hồi hướng cái phước này cho cái người qua vạn, đó là cái chuyện mình làm đúng. Còn mình về người ta cũng không sống lại được, câu chuyện nó đã xong rồi. Mình hãy nhắc mình tuổi thọ tới thì họ phải đi thôi. Cho dù mình có mặt đó không có mặt, cha mẹ mình người thân của mình mà khi mà cái tuổi thọ hết họ phải chết, họ phải đi. Không thể nào mà làm cái gì được hết rồi. Có một bài pháp nữa, bài pháp này cũng rất là hay nữa. Thưa thiền sư, càng hành pháp tứ niệm xứ, con càng hiểu tâm mình hơn, thấy chúng hoạt động ra sao. Cả tâm thô lẫn tâm vi tế, thấy tâm của mình xấu xa, dở tồi tệ và đầy cả tâm bất thiện. Trước khi mà con tập cái thiền tứ niệm xứ này là con tập thiền định. Cô này là học trò của Hòa Thượng Thanh Từ. Hòa Thượng không phải trực tiếp của Hòa Thượng mà học trò của học trò của hòa thượng. Thì cô này tập về thiền tâm thì cô thấy, cô không bao giờ thấy tâm, và cô cứ nghĩ cô rất là hay, cô rất là giỏi, cô rất là tốt. Nhưng mà bây giờ qua đây gặp cái phần tí niệm xứ này dày, quan sát cái tâm rất là nhiều, con qua hoài con thấy tâm xấu quá, tâm mình xấu xa, dở, tồi tệ và đầy cả bất thiện. Thiền sư nói đúng như vậy không, có phải như vậy không? Nếu vậy tôi phải nói hai điều: xa thú, xa thú. Và đây là gọi là người có chánh kiến. Khi mình thấy tâm mình dở, thấy tâm mình tồi tệ, thấy mình đầy cả tâm bất thiện là mình thấy thật sự rồi đấy. Còn khi mà bạn nói rằng bạn hay, bạn giỏi, bạn tốt, bạn là cái người siêng năng tu tập, bạn là cái người là tâm rộng lượng, luôn luôn là bố thí cúng dường cho người này người kia, cái đó chưa chắc ạ. Cái đó không phải đâu, cái đó là sai rồi đó. Cái đó là mình nghĩ mình tốt cho mình không chắc tốt đâu. Thưa thầy, thấy và hiểu phần nào phiền não, con thông cảm hơn về phiền não của người khác và cố gắng không gây cho ai bất cứ một phiền não nào như con đã từng chịu. Bởi vì bây giờ con tu tập này, con thấy con tâm con phiền não, vì vậy con nghĩ rằng cái người khác cũng rất là phiền não. Nếu mà phiền não mà xảy ra bởi vì những cái câu chuyện gì liên quan tới họ riêng con không nói, nhưng mà cá nhân con không có chủ động làm bất cứ một điều gì để tạo cho họ một cái phiền não. Thì đây là một ví dụ. Khi con ngồi thiền, con người đi sát vào cái mùng của con, bước đi thật mạnh làm con rất là khó chịu. Vì như thế cho nên khi đi vô thiền đường, con nhắc, tự con nhắc nhở, nhớ làm mọi việc một cách nhẹ nhàng, tròn trụ, ngồi nào không có ai đi rồi đi kinh hành. Hoặc khi có hành giả ngồi đông mình nên đi ra ngoài, tránh làm phiền, tránh làm rộn người ta. Tròn trụ ngồi mà đi, tròn trụ không ai ngồi mà đi kinh hành, hoặc trong thiền đường hoặc ngoài thiền đường, để không làm phiền cho ai cả. Mình không thích cái gì thì đừng làm cho người khác. Thưa thiền sư, con muốn biết rằng cái tâm nhắc nhở này là thiền hay là phiền não? Con tự nhắc con là khi mà lên thiền đường á, là người ta làm con phiền não vô cùng rồi. Con ngồi thiền đó, họ tới họ đi ầm ầm ầm, họ không có để ý gì là con mình đang ngồi hết trơn. Họ đi vô trễ giờ rồi làm xào xạc, họ lấy mùng lấy nệm, họ làm úng rùm rùm, họ bất kể là cái chuyện mình đang, người khác đang ngồi thiền. Con thấy hành động như vậy thì mình tạo phiền não cho người khác. Vì vậy cá nhân con tự hứa là con làm sạch thật là nhẹ nhàng. Nếu có người mà ngồi đó là con không dám đi, con ra ở ngoài con đi, hay con kiếm cái chỗ trống con đi, con không bao giờ. Nhưng mà khi mà con nhắc như vậy á, cái tâm nhắc này là tâm nhắc gì? Nó là thiền hay là trong này nó có cái bản ngã? Bởi vì cô này nghi ngờ rằng hệ mình không làm một điều gì cho người khác phiền não là bởi vì mình không muốn cái chuyện đó. Tôi không muốn chuyện đó, do đó tôi sẽ không làm cho bạn phiền não. Cô này giải thích với sư vậy. Trong khi mà sư dịch về trình pháp á, thì cô nói vì vậy xin sư Hòa Thượng sư rằng cái tâm nhắc này là thiện hay là bất thiện. Bởi vì trong này con có cái bản ngã trong á. Chuyện mà họ làm như vậy là con làm cho con phiền não, vì vậy tôi sẽ không làm cái chuyện đó, bởi vì tôi không muốn gây cho bạn cái phiền não. Thượng sư nói thay vì tự nhắc đừng làm cái gì gây phiền não cho người khác, hãy quan sát thân và tâm mình khi có chuyện gì xảy ra. Hành giả cần đối đầu với những chuyện không vừa lòng rồi quan sát tâm, xem chúng là những cơ hội tốt đẹp tập để tu. Những người làm ồn ào lúc bạn đang ngồi, thật ra họ chẳng để ý gì tới mình cả. Họ là cái người vô tâm, họ không biết, họ không để ý. Cần là người ngu dốt rồi, thiếu trí rồi. Trong khi tất cả mọi người đang ngồi một cách yên tĩnh, mình nhào vô, mình làm cái này, làm cái kia, làm ồn ào náo nhiệt, không, mình bất kể những người xung quanh. Đây là những cái người mà mình không nên đáng trách. Những người làm ồn ào lúc hành giả ngồi, thật ra họ chẳng để ý gì tới mình, họ chỉ làm cái chuyện mà họ muốn, họ không lý gì tới ai cả. Vậy tại sao mình lại lý tới họ? Hãy làm chuyện của mình, đừng lý với người ta. Đó là sao? Đó là trở lại và nhìn vào tâm của mình. Nếu thật sự họ nghĩ đến người khác, họ sẽ không làm như vậy. Vì vậy khi bạn thấy một cái người mà tới mà làm ồn ào, làm cho bạn tu không được, bạn nhớ bạn đừng lý tới họ. Đây là những cái người mà vô tâm, đây là những người mà không hiểu chút nào hết trơn, vô ý thức vô cùng. Đừng lý tới họ. Bây giờ lý tới mình này. Lý tới mình là quan sát mình, quan sát cái tâm khó chịu của mình. Thay vì mình thấy là đó thấy không, người ta làm như vậy mình không chịu, lần sau nhớ đừng có làm như vậy cho người khác, bỏ cái đó đi. Cái đó là cũng phải là cái chuyện của cái người tu niệm làm. Người tu niệm làm là vào lúc đó tâm mình rất khó chịu, đừng có lý tới họ, mà hãy quan sát cái tâm của mình. Mình săn sóc cái bạn chính mình. Mình gọi là take care là lo cho mình, đừng có lo cho người khác. Khi bạn nói rằng tôi thấy như vậy, tôi hứa tôi sẽ không làm người khác phiền, là bạn hướng ra ngoài đấy, bạn lo cho người khác đấy, bạn quên bạn rồi đấy. Tại sao hành giả muốn độ người khác? Đừng độ ai cả, độ tâm mình thôi. Chuyện hành giả cố làm trên thiền đường, đi nhẹ nhàng, tránh không kinh hành vào chỗ có người khác đang ngồi, hay nhẹ nhàng đừng có làm đồng tới người khác, là dấu hiệu của thiền tâm, lòng thương tưởng của mình đến người khác tốt. Đó là thiết tâm thiện. Mình làm cái đó đúng. Trong khi tất cả mọi người ngồi, mình phải giữ im lặng, đừng có làm cho là người ta bị dao động. Cái đó là cái tốt. Nhưng đâu có phải vì mình làm thế rồi mình muốn người khác cũng phải làm theo ý mình, và rồi là phiền não. Đấy, bạn đang chấp vào cái ta rồi. Cái đó là bạn ngã lớn lắm đấy. Mình nghĩ rằng là người ta đang ngồi, mình phải giữ im lặng, mình đừng có làm ồn. Điều đó là cái điều tốt. Nhưng mà không phải vì mình nghĩ như vậy và mình bắt buộc những người khác phải đồng ý với mình. Do đó khi họ không làm như vậy, mình bực bội sân hận. Anh chị em thấy đây là những cái rất là vi tế, phải không? Mình nghĩ thì có bộ rất là đúng đó, nhưng mà khi mà ông thiền sư phân tách cho mình thấy toàn cả phiền não không à. Tôi gặp một vị hành giả, người ấy khi lên trai đường thấy người ngồi bên cạnh ăn không chánh niệm, ăn uống thô lỗ. Bình thường thì người ta sẽ nói rằng cái cô này sao mà không tu hành gì hết, đi lên nhà vòm mà không chịu chấp tác những cái quy luật ở nhà vòm. Đây người ta viết rõ ràng cái này, cái người gì mà ăn uống mà thô lỗ, ăn như heo vậy. Còn cái cô này không, cô này giật mình và nói rằng ăn chánh niệm để con không ăn như súc sanh và ngạ quỷ như người ấy. Thấy người ấy đó ăn mà như vậy là con thấy rằng đây là cái cách mà ngạ quỷ ăn này, đây là cách mà chúng sanh mà súc sanh nó ăn này. Vì thấy như vậy do đó con nói con duy trì chánh niệm, con bỏ cô đi, con ăn trong chánh niệm. Người mà ăn trong chánh niệm là người đó ăn của một cái người tu niệm, chứ không phải ăn bị thúc đẩy bởi lòng tham. Đây gọi là như lý tác ý. Thiền sư nói tôi tâm đắc quá, khi cô trình pháp cô nói như vậy tôi rất là thích. Tôi nói đây này, cái này là tư duy chân chánh này. Điều này có nghĩa là khi có chuyện gì tới, hãy suy nghĩ làm sao để được sự lợi lạc cho chính mình. Điều này không phải là ích kỷ, nhưng mà mình suy nghĩ cho người khác không có lợi lạc gì trơn à. Cái tâm mình nó ở trạng thái đang chấn động, đang khó chịu, mình phải lo cho mình trước, đừng có lý tới người khác. Như lý tác ý giúp đỡ đề nghị rằng bất cứ trong trường hợp nào làm sao để cho mình có sự lợi lạc. Nếu không có như lý tác ý thì khi có sự cố xảy ra, tâm của chúng ta phản ứng, tâm chúng ta đau khổ, tâm chúng ta phiền não. Bởi vì cái tâm lúc bây giờ nó hướng ra ngoài mà. Thưa thiền sư, khi làm một việc gì dù không muốn gây phiền não cho ai, nhưng về mặt lý trí, con nhận thức rất rõ làm vậy chắc chắn nhiều người sẽ phiền não. Thấy vậy nhưng con vẫn làm như thường, vì những lý do cá nhân của mình cho là đúng. Đây là một cái câu hỏi khá phức tạp này. Khi làm một việc gì dù không muốn gây thật sự cho ai phiền não hết trơn, nhưng mà về mặt lý trí con nhận thức rõ là cái chuyện mà con làm á, dù con không cố ý đó, nhưng mà người ta sẽ phiền não đấy. Thấy vậy nhưng vẫn làm như thường, bởi vì con nghĩ rằng là con làm cho con không muốn mục đích để mà làm cho người ta phiền não. Ví dụ trời nóng quá ngồi thiền, con muốn mở quạt cho bớt ngột. Nhiều người không thích quạt, không chịu được quạt, bởi vì họ bình hoặc nhưng mà hoặc bị bệnh, họ bình hoặc dạ là họ không có chịu đựng được quạt. Con bước vô cái phòng rất là ngột, con rất thích quạt, vì vậy con tới con mở quạt với mục đích là cho khỏi ngột. Con hiểu rất rõ là trong số những cái hành giả đang ngồi đó có người không có thích, bởi vì họ bình hoặc dạ họ chịu không được quạt. Nhưng mà con vẫn tiếp tục làm như thường, bởi vì con nghĩ rằng là con làm đâu phải để cho họ phiền não, con làm là tại vì con nghĩ là để cho cái phòng nó bớt cột mà thôi. Con muốn hỏi thiền sư, trường hợp như vậy mình có gây ác nghiệp hay không? Gây rồi đấy. Thiền sư trả lời, gây rồi đấy. Bạn biết rất rõ là người ta đang đau, người ta không ưa, nhưng vẫn làm theo ý mình, giải quyết vấn đề theo cái sở thích của mình, bạn đã tạo cái nhân bất thiện ở đây. Hành giả lý nhiều tới cái ta, tốt nhất là đừng làm theo ý mình, gây phiền não cho người khác. Bây giờ đây mới thật sự là cái nên làm này. Khi cô nói rằng tôi không muốn gây phiền não cho người khác, bây giờ mình biết rằng cái chuyện mình làm đó người ta sẽ khổ này, người ta sẽ chịu đựng không nổi này, mình mở quạt người ta sẽ đứng dậy người ta đi này, tu không được này. Hoặc là mình mở quạt người ta sẽ bình này. Đấy, bây giờ mình phải nhớ là mình phải lý tới, tốt nhất là đừng làm theo ý mình mà gây phiền não cho người khác. Đừng mở quạt nữa, hãy ngồi yên và quan sát tâm khó chịu của bạn. Đấy là thật sự là bạn đang lo cho người khác đấy, mà bạn lo luôn cho bạn nữa. Mở quạt ra thì mình cảm thấy dễ chịu, nhưng người ta bình thì thôi, đừng có làm phiền người ta nữa, đừng làm để tội nghiệp cho người ta đi. Hãy mình ngồi yên, chịu đừng nóng, quan sát tâm khó chịu của mình. Cho lúc mà tâm khó chịu đã chấm dứt rồi thì cái mở quạt hay không mở quạt không thành vấn đề nữa. Giống như ngày hôm qua ông nói đó, mình ngồi mà nó đổ mồ hôi, mình nhắc mình sướng quá, sướng quá. Vậy là mình đi tắm hơi mà không trả tiền đây. Nhắc nhở mình vậy, quan sát cái tâm khó chịu của mình. Khi mình vượt qua được rồi đó thì mình làm lời lạc cho mình mà mình lời lạc cho người nữa. Đây là cái lúc mà mình nhớ là mình nên lý tới người khác. Thiền hay bất thiền, cái nóng từ nó không có gì, nhưng khi nghĩ tôi nóng quá đem tôi ta vào, làm cho phiền não trở nên mạnh hơn. Thiền hay bất thiền từ tâm mà ra, thiên đàng hay địa ngục cũng do tâm mà có. Vậy hãy suy nghĩ kỹ trước khi bạn làm gì, để đừng tạo thêm thiện, thêm nghiệp bất thiện nữa. Đọc lại chỗ này này. Thiện bất thiện từ tâm mà ra, thiên đàng hay địa ngục cũng do nó. Vậy hãy suy nghĩ kỹ trước khi làm cái gì, đừng để tạo thêm thiện, những bất thiện nghiệp nữa. Trong một bài pháp khác, thiền sư có dặn, người ta thường có cử chỉ và lời nói theo tâm người đó sai sự, chứ họ không nhắm tạo phiền não cho người nào. Hạnh phúc hay đau khổ là trách nhiệm của mình, đừng đổ cho ai cả. Khổ là do lỗi mình. Lỗi là sao? Là bởi vì mình thiếu trí tuệ. Trong một bài pháp thiền sư nhắc rằng là mình đừng có nói là tại vì người này, tại vì người kia mà mình khổ. Đừng đổ lỗi cho ai hết trơn á. Cái người mà họ làm cái chuyện đó mà cho mình khổ, thật ra họ làm theo ý của họ. Họ nghĩ cái điều này đúng. Ví dụ như bây giờ đó, trời không có nóng lắm đó, rồi một vị lên thiền đường đó, tự nhiên mở quạt, tất cả mọi người đều lạnh hết. Họ nghĩ rằng nóng, mình thấy không nóng, họ nghĩ nóng. Họ làm cái đó là bởi vì họ nghĩ cái này là đúng này. Cái phòng nó không nóng thiệt nhưng mà ngột lắm, phải mở quạt cho nó thông bớt, thấy không? Ý của mình là đủ rồi, trời mát rồi đừng có mở quạt nữa, tốn điện của chùa hay làm gì đó, ngồi về nó khó chịu, nó lạnh lắm. Mà còn cái cô kia có nghĩ khác, cô nói không lạnh nhưng mà rất là ngột, bật một chút cho nó bớt ngột. Đó quý vị thấy không, mỗi người theo một cách khác nhau. Người ta thường có cử chỉ và lời nói theo tâm của người đó sai sự, chứ họ không nhắm tạo phiền não cho người nào. Hạnh phúc hay đau khổ là trách nhiệm của mình, nhớ đừng có đổ lỗi cho ai cả. Khổ là do lỗi mình. Lỗi gì đây? Lỗi mình thiếu tu, lỗi vì mình thiếu trí tuệ, do đó mình mới phiền não, mình mới khổ. Vì vậy ông thiền sư này ông hay nhắc, thì bạn sống được cuộc đời mà bạn thấy khổ là bạn lỗi của bạn rồi đấy. Tại sao khổ? Tại vì mình thiếu trí tuệ. Mà tại sao thiếu trí tuệ? Tại vì mình thiếu tu. Vì vậy người ta nhắc nhở mình rằng á, cái sự thực tập của mình á, hệ mà nó muốn tiến bộ, mà hỏi tôi bây giờ tập thế nào cho tiến bộ đây? Cái gì đó đo lường cái sự tiến bộ của mình? Thiền sư luôn luôn nói mình phiền não ít hay nhiều này. Nếu mình tu 5 năm, 10 năm, 20 năm, mình nói mình đi Miến Điện, mình đi Thái Lan, mình đi chỗ này chỗ kia, khóa thiền này mình dừ, khóa thiền kia mình dừ, dừ tích cực 50 ngày, 30 ngày, 40 ngày thôi, tay tùm lum tà la, mà sao nó phiền não quá. Ai đụng tới mình một cái là thôi chết. Điều đó có nghĩa là mình đi mà mình không có tu. Mình tham dự một cái khóa thiền, mình muốn ngồi cho yên mà thôi, tâm mình cho thật tốt, tâm thật vắng lặng, mình nghĩ rằng cái đó là tu. Do đó mà ai ho, ai làm ồn làm ào là mình bực bội, mình sân hận. Như vậy là mình không tu chút nào hết trơn. Bởi vì ông nói rằng thì cái người tu mà có phước là cái trạng thái tâm nó phải hoan hỷ này, tâm phải mát mẻ này. Còn cái tâm nó sợ hãi, cái tâm nó sân hận, cái tâm nó bực bội, cái tâm nó cầu nhau, cái tâm nó đủ thứ chuyện ở trong này, cái đó là bạn không tu chút nào hết trơn. Bạn mất thì giờ rồi đấy. Ở nhà sướng hơn, đừng lại đây, lại đây mất công lắm, mà tu không được cái gì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.